ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian đạo Phật, ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tăng đoàn chùa Giác Ngộ và các quý Phật tử đồng tu, tính theo năm dương lịch 2018 thì đây là lễ kỷ niệm Đức Phật đản sinh lần thứ 2642 năm. Phật lịch thì tính từ thời điểm Đức Phật qua đời, tức là ít hơn 80 năm bằng với tuổi thọ của Đức Phật. Nhân dịp đại lễ Phật đản 2642 năm thì tôi ôn lại một số lời dạy của Đức Phật về vai trò mồi đèn trí tuệ dẫn dắt quần sinh của Đức Phật. Những điều mà tôi sẽ phân tích sau đây đó là dựa vào nguồn kinh tạng Pali, từ các kinh như kinh Trường Bộ, kinh Trung Bộ, kinh Tương Ưng và kinh Tăng Chi. Mỗi một đoạn á, dầu ngắn ngủi, nếu chịu khó suy gẫm đó, quý vị sẽ cảm nhận được độ sâu chân lý và tấm lòng vĩ đại của Đức Phật dành cho mọi người. Sau đây là một số điều mà chúng ta cần suy tư nhân tuần lễ Phật đản năm 2018. Điều một, vị trí của Đức Phật. Đức Phật Thích Ca đó, con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia, sinh vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước Tây lịch tại vườn Lâm Tỳ Ni. Từ nhỏ đó, ngài đã có các phẩm chất đặc biệt, thông minh cực kỳ, khiêm tốn và luôn có tinh thần á cầu học, quý trọng mọi người. Suốt 29 năm đầu vì yêu nước và thương dân, Đức Phật chọn con đường độc thân để phụng sự. Dưới sức ép của vua cha đó, Thái tử Tất Đạt Đa đã lên xe hoa với công chúa Yayodhara. 10 tháng sau đó, công chúa hạ sinh hoàng nam La Hầu La. Nhân dịp này đó, Thái tử Tất Đạt Đa quyết định tìm kiếm con đường chân lý, khép lại các khổ đau của nhân sinh. Vì ít ra đó, vương thành Ca Tỳ La Vệ đó đã có con của ngài nối ngôi trong tương lai. Sáu tháng đầu sau khi xuất gia, Đức Phật đã tu và được sự dẫn dắt của hai đạo sĩ Arara, chứng được thiền vô sở hữu xứ, và đạo sĩ Uddaka giúp ngài chứng được thiền phi tưởng xứ, nhận ra rằng đây không phải là cảnh giới giác ngộ. Đức Phật đã tạ từ hai vị thầy, hướng về núi khổ hạnh,
trải nghiệm phương pháp Bà La Môn truyền thống tu khổ hạnh ép sát suốt 5 năm rưỡi. Đức Phật nhận ra rằng đó, đây là phương pháp chỉ làm cho thân tàn ma dại thôi, dầu có được bơm phòng rằng nó là độc lộ hợp nhất giữa tiểu ngã của người tu với đại ngã của Đức Chúa Trời, tức là Phạm Thiên. Từ bỏ pháp tu này đó, Đức Phật hướng về Bồ Đề Đạo Tràng, nơi cách đó 8 cây số đường chim bay, phát minh ra Bát Chánh Đạo. Đức Phật đã thực tập trọn vẹn trí tuệ, đạo đức và thiền định. Sau 49 ngày miền mặt tu, Ngài đã trở thành bậc giác ngộ đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Hiệu của Ngài đó là Phật Thích Ca Mâu Ni, tạm dịch sát nghĩa trong tiếng Việt đó là bậc Đại Minh Triết, dòng họ Sakya. Sakya đó vừa là một dòng họ mà vừa là một tiểu quốc trong 16 tiểu bang thuộc Liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ. Thì đó là tóm tắt cuộc đời của Đức Phật. Từ lúc mới hạ sinh cho đến lúc được giác ngộ. 45 năm sau đó, Đức Phật đã không mệt mỏi. Mỗi ngày đó đi vào thành trung bình 5 đến 7 tiếng thuyết pháp, giảng kinh, hướng dẫn chân lý và hung đúc đời sống đạo đức cao quý cho nhân sinh. Nhờ đó, ánh đạo của Đức Phật đó đã lan rộng rất nhanh bằng con đường hòa bình. Phật giáo đã trở thành quốc giáo của Ấn Độ, sau đó trở thành viếng sáng Á Châu, và ngày nay đó Đạo Phật đã được đón nhận trên 175 quốc gia bằng con đường hòa bình. Nói về vị trí của Đức Phật đó, thì kinh điển Pali nói rất rõ rằng Ngài là bậc tối thượng vĩ đại giữa những loài hai chân. Khái niệm loài hai chân là chỉ cho loài người. Trong kinh Đức Phật nói, loài dưới nước gồm có loài nhất cư và loài lưỡng cư, nhiều vô số. Loài côn trùng, vi tế, loài bò sát, loài bốn chân, loài có cánh và loài biến hóa từ chủng loại A biến hóa thành chủng loại B, chẳng hạn như lăng quăng trở thành mũi, tầm quá bướm, vân vân. Thì trong tất cả các loại hình sự sống á, loài hai chân tức con người đó là có phước hơn hết. Thì trong kinh Tăng Chi tập 1 trang 29 á, Đức Phật nói rằng Ngài là bậc tối thượng giữa những loài hai chân. Hiện nay thì quả địa cầu chúng ta có 7.3 tỷ con người. Về phương diện tuệ giác, đạo đức, các phẩm chất cao quý, thánh thiện mà con người có thể có đạt được đó, thì Đức Phật đạt được trọn vẹn, không ai bằng. Về vị trí đặc biệt của Đức Phật trong quả địa cầu đó, thì kinh Tăng Chi Bộ tập 1 trang 37 mô tả như sau: sự kiện sau đây không thể xảy ra, rằng trong một thế giới, một địa cầu có hai Đức Phật, không trước không sau xuất hiện cùng lúc. Trong một thế giới chỉ có một vị chứng đắc Phật quả mà thôi. Thì qua lời tuyên bố này trong kinh á, chúng ta hiểu một số tông phái trường phái Phật giáo tại Tây Tạng và Trung Hoa thường nói rằng đó, vị đạo sư A, vị tăng sĩ B là hóa thân của Đức Phật Thích Ca, hóa thân Phật A Di Đà, hóa thân Phật Di Lặc hay là bất cứ một hóa thân của Phật nào, thì chúng ta biết đó là lời phương tiện chứ không phải là chân lý. Vì trong một quả địa cầu á, chỉ cần một Đức Phật là quá đủ rồi. Thì đó là cái vị trí rất đặc biệt. Mà theo đó đó, tuệ giác qua những lời dạy minh trí của Đức Phật đó đã soi sáng hàng tỷ con người trên quả địa cầu này trong suốt 2600 năm qua. Về giá trị đặc biệt đó đó, Đức Phật nêu ra trong kinh Trung Bộ tập 1 trang 83 qua ảnh dụ hoa sen. Đức Phật nói như sau: này các đệ tử, như bông sen xanh, sen hồng, sen trắng sanh ra từ nước, lớn lên trong nước, vươn lên khỏi nước, không bị nước thấm, không bị bùn làm nhơ. Tương tự, này các đệ tử, sanh ra trong đời, lớn lên trong đời, ta chinh phục đời, không bị nghiệp đời làm cho thấm ướt. Ta trở thành người không bị chi phối bởi tham sân si. Ta sanh ở đời vì hạnh phúc cho các chúng sinh, vì lòng thương tưởng đời, vì phúc lạc lớn cho loài người này. Ảnh dụ hoa sen đó được Đức Phật sử dụng mô tả các phẩm chất không bị ô nhiễm bởi thói quen phàm, lối sống phàm, nghiệp phàm và ứng xử phàm, đó là tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Văn hóa Phật giáo Ấn Độ mô tả hoa sen đó là biểu tượng của trí tuệ, bởi vì hoa sen đó sử dụng dữ liệu bùn nhơ nước động, chẳng những không bị tanh hôi bởi các yếu tố này, còn làm cho nó trở nên đặc biệt, đầy đủ gương, nhụy, cánh và hạt. Thì với vị trí như hoa sen giữa bùn nhơ, Đức Phật đã trở thành bậc tuệ giác không nhiễm đời, thấu hiểu đời, vượt hơn đời và nỗ lực để cứu vớt đời. Điều hai, mồi đèn chân lý. Có một đoạn trong văn học Pali cũng như trong A Hàm và Đại Thừa đó, tôi tin rằng là các nhà biên tập kinh đã thêm vào. Mục đích của việc thêm đoạn kinh này vào là nhằm cải đạo quần chúng Bà La Môn, nói chung là những người theo tôn giáo nhất thần và đa thần. Thì đoạn đó mô tả như thế này: sau khi giác ngộ với cội bồ đề đó, Đức Phật muốn nhập niết bàn ngay lập tức, tức là muốn chết đi. Đoạn đó mô tả rằng là Đức Phật thấy rõ tâm trí của nhân loại đó bị vô minh phủ che. Đang khi tuệ giác được ngài khám phá và chứng đắc đó, thì quá cao siêu, nhón không tới, vói không được. Việc truyền bá chân lý mới này đó sẽ làm cho người ta gọi là khủng hoảng, đả phá và rơi vào nghiệp xấu. Cho nên tốt nhất đó, là ngài hãy nhập niết bàn cho riêng mình. Lúc đó Phạm Thiên, tức là Chúa Trời với danh hiệu là Sahampati, xuất hiện đảnh lễ Đức Phật ba lần, cầu khẩn thỉnh nguyện ngài hãy chuyển pháp luân. Và đấng Chúa Trời Sahampati đó lý luận như thế này: là mặc dầu cõi đời này đó rất nhiều người bị bụi vô minh che lấp, lửa sân hận chi phối, và lòng tham không chấp nhận. Nhưng vẫn còn đó một thiểu số người hiểu, chấp nhận, thực tập được. Cho nên xin Ngài mở tâm đại bi, truyền bá chân lý cho nhân loại. Nghe ba lời thư thỉnh xong á, thì Đức Phật bỏ ý định nhập niết bàn, truyền bá chân lý cho nhân sinh. Thực ra đó, đây là đoạn được thêm vào, bởi vì trong kinh Đức Phật nói đó, Thượng Đế chưa từng có thật. Thì làm gì có cái bối cảnh đối thoại giữa Thượng Đế và Đức Phật? Mà mục đích của lời đối thoại này là gì? Nếu Thượng Đế trong các tôn giáo nhất thần, đa thần, bao gồm Ấn Độ giáo, là đấng sáng thế, tạo dựng con người và vạn vật, thì trong cuộc đối thoại được nêu trên á, thì Thượng Đế đã cúng dường là vũ trụ này lại cho Đức Phật, thỉnh Đức Phật làm thầy mà. Thì bằng cái cách đặt lời thoại đó, thì những nhà biên tập kinh điển muốn nhấn gửi một điều là thay vì đi theo Thượng Đế, thì hãy theo Đức Phật, vì Thượng Đế đã trở thành đệ tử của Đức Phật rồi. Chúng ta nên nhớ, khi còn là thái tử, Tất Đạt Đa đó đã không đành lòng ngồi trên ngai vàng làm vua, hưởng hạnh phúc trần đời, vì Ngài thấy rõ đó, nhân sinh quá khổ đau, cho nên Ngài muốn tìm phương pháp khép lại các nỗi khổ niềm đau, và bằng mọi giá nỗ lực vận động vợ, thuyết phục vợ, vận động cha, thuyết phục cha, vận động hoàng gia, thuyết phục hoàng gia, để mình được đi tu. Không lý gì sau khi giác ngộ chuẩn tệ giác lớn, có được con đường độ sinh mà Đức Phật gọi là tìm kiếm con đường gọi là nhập niết bàn. Cái mô típ tâm lý học đó không thích hợp được. Thì tôi đưa cái đoạn kinh đó ra để quý vị thấy rất rõ là đừng ngộ nhận rằng Đức Phật đó là thối thất tâm, là muốn nhập niết bàn sau khi giác ngộ, mà đoạn này là được thêm vì sao thôi. Thế vào đoạn đó thì tôi xin trích dẫn kinh Tương Ưng tập 1 trang 128. Đức Phật đã tự sự cái nhiệt quyết chia sẻ chân lý bằng hình ảnh là mồi đèn chân lý. Này các đệ tử, sau khi quá độ 5 bạn đồng tu và 55 thương gia nổi tiếng trở thành 60 vị A-la-hán, ta đã khuyến khích các vị như sau: này các đệ tử, hãy siêng du hành vì hạnh phúc lớn cho loài người, vì an lạc lớn, vì thương tưởng đời, vì các lợi ích và nhiều phúc lạc cho nhân loại này. Các vị đừng đi chung hướng, hãy đi nhiều hướng khác nhau, truyền bá chân lý, toàn thiện đoạn đầu, toàn thiện đoạn giữa, toàn thiện đoạn sau, cả văn và nghĩa, mô tả trọn vẹn đời sống thánh tiện. Này các đệ tử, phần ta sẽ đi về Uruvela để truyền chân lý. Chúng ta biết là từ Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật giác ngộ, cách Sa Náp, nơi Đức Phật độ 60 A-la-hán đầu tiên, là 250 cây số. Đức Phật cao 1m95, thì mỗi bước chân của Ngài đó trung bình là khoảng 1m2 cho đến 1m5. 250 cây số Đức Phật đi đó có lẽ khoảng chừng 15 ngày là đến. Việc độ 60 A-la-hán đầu tiên chỉ diễn ra trong vài ngày đầu khi đặt chân đến Sa Náp. Đó là trung tâm tâm linh rất quan trọng của đạo Bà La Môn về phương diện tín ngưỡng, vì nó gắn liền với con sông Hằng có chiều dài 2500 mấy chục cây số, và vốn được xem là con sông thiên có khả năng tẩy tịnh tất cả các tội lỗi, chỉ cần con người một lần chìm mình dưới nó. Uruvela đó là một huyện lỵ thuộc nước Ma Kiệt Đà, cách nơi Đức Phật tu khổ hạnh đó chỉ có khoảng 10 cây số thôi. Như vậy là Đức Phật đã phân công 60 A-la-hán đầu tiên đó đi tứ hướng từ vị trí con sông Hằng tủa ra để tương tác với các trường phái tôn giáo truyền thống, chia sẻ chân lý mới. Còn bản thân Ngài đó đã quay trở về lại nơi mà Ngài đã giác ngộ. Vì nơi đó đó là trung tâm chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục và tôn giáo quan trọng của Đạo Bà La Môn. Và tại đây đó thì có ba đạo sĩ lỗi lạc bậc nhất, đó là Ba Nem Ca Diếp. Uruvela là trụ sở tâm linh của Ba Nem Ca Diếp. Dưới trướng của họ thì có 1,000 là 150 đệ tử xuất gia. Như vậy cái chiến lược của Đức Phật đó, làm thế nào để độ được ba vị đạo sĩ vĩ đại nhất này làm đệ tử của Ngài, thì lúc đó đó tất cả các đệ tử xuất gia với ba đạo sĩ này đó sẽ tự động trở thành đệ tử của Đức Phật. Và Ngài đã thành công. Như vậy chúng ta thấy là cái cách thức mà Đức Phật khích lệ bồi đèn chân lý, chia sẻ chân lý, truyền bá chân lý để cho mọi người trải nghiệm chân lý, an lạc hạnh phúc ngay trong cuộc sống hiện thực này đó là rất quyết liệt. Mỗi ngày lấy cớ hành khất với chiếc bát trên tay, mảnh y đơn sơ, đầu đội trời, chân đạp đất, Đức Phật và hàng ngàn tăng sĩ tu học dưới Ngài đi vào từng ngõ ngách của cuộc sống, từng làng, từng xã. Và Ngài quy định đó, ngày hôm sau không được đi lại con đường cũ để tiếp xúc với con người mới, ở những ngã mới, đường mới, khu phố mới, ở thành thị và nông thôn. Và cái cớ tiếp nhận thực phẩm tặng biếu từ những người hữu duyên tạo điều kiện để Đức Phật và các đệ tử của Ngài đó chia sẻ chân lý, giúp cho con người đó giác ngộ vượt qua nỗi khổ và niềm đau. Thì bằng cái phương pháp này đó, cái sự bồi đèn chân lý nó được lan tỏa rất nhanh, phổ biến rất nhanh. Về sau này kinh Đại Thừa như là kinh Duy Ma Cật đó, dùng một hình ảnh sâu sắc hơn là từ một ngọn đèn mồi thắp sáng 1,000 ngọn đèn, từ 1,000 ngọn đèn mồi và thắp sáng 1,000,000 ngọn đèn. Cứ như thế, cái số lượng các ngọn đèn được thắp sáng không giới hạn, và ánh sáng của ngọn đèn ban đầu không mất đi. Triết lý này sâu sắc lắm. Dân gian có câu từ đó là giúp của chứ không ai giúp phương pháp. Vì giúp phương pháp là sợ mất nghề, phải giấu nghề, giấu tri thức, giấu kỹ năng, giấu kỹ thuật, giấu công nghệ. Và ta làm giàu trên gọi là kỹ năng, kỹ thuật và công nghệ, ta đâu có dễ dàng chia sẻ. Còn Đức Phật đó thì không có tác quyền, Ngài truyền bá miễn phí, khích lệ mọi người sử dụng thoải mái, vì nguồn gọi là ánh sáng tự giác được Ngài khám phá là vô tận. Và bằng phương pháp đó, Đức Phật đã độ được 8 trên tổng số 16 vị vua. Vì lúc đó Ấn Độ có 16 tiểu bang, hàng ngàn tướng văn, tướng võ, hàng triệu tín đồ của đạo Bà La Môn, đạo Sa Môn, tức là tôn giáo hữu thần, tôn giáo vô thần, lần lượt tình nguyện trở thành đệ tử của Đức Phật. Sau đó Đức Phật độ Đức Vua Tằng Bà Sa La, Vua Ba Tư Nạc và nhiều thành phần trí thức khác. Độ được thành phần đạo sĩ, chính trị gia và trí thức gia, Đức Phật mới bắt đầu độ quần chúng bình dân. Nếu chúng ta mượn khái niệm chiến lược trong quân sự đó và binh pháp đó, thì chúng ta phải thấy rõ là tuệ giác của Đức Phật đó, rất đặc biệt. Cách thức làm đạo của Tăng Ni ngày nay đó là tập trung cho giới bình dân thành một quần chúng thôi, còn chúng ta bỏ rơi giới chính trị, giới doanh nhân, giới trí thức và giới trẻ. Tức là cái phương pháp làm á là khác lại với cách thức mà Đức Phật truyền đạo rất thành công. Vì giới quần chúng không có sức mạnh, quần chúng á sẽ thuộc về hoặc là nhóm chính trị, hoặc là nhóm doanh nhân, hoặc là nhóm trí thức, hoặc là bao gồm ba nhóm này. Do đó tôi nhắc lại cái sự kiện lịch sử này đó để mong tất cả tăng ni và Phật tử khi may mắn tiếp nhận được chân lý Phật thì chúng ta hãy cam kết chia sẻ mồi đèn chân lý đó không giới hạn, bắt đầu từ những người thân trong gia đình của mình đến bạn bè, rồi các đối tác, các cộng sự và bất kỳ ai mà chúng ta có cơ hội sinh hoạt chung, làm việc chung, sống chung. Việc á, những người đó có chấp nhận và đi theo đạo Phật hay không không quan trọng, mà quan trọng là họ chấp nhận được chân lý Phật, họ sống đổi mới hơn, lạc quan hơn, năng động hơn, tích cực hơn, yêu đời hơn, hạnh phúc hơn, vô ngã vị tha hơn, để chia sẻ các phước báo mà họ đạt được cho những mảnh đời kém may mắn. Cốt lõi đó mới là quan trọng, đó là cái tinh túy của đèn chánh pháp. Để mồi đèn chân lý thì Đức Phật xác định rất rõ cái tâm chỉ của Ngài đó, nó nằm ở hai vế thôi. Kinh Trung Bộ tập 1 trang 140, Đức Phật khẳng định như sau: Này các đệ tử, xưa cũng như nay, ta chỉ nói lên hai điều. Một là vạch mặt chỉ tên hiện thực khổ đau, hai là chỉ ra con đường kết thúc khổ đau. Nếu chúng ta dùng phương pháp y học hiện đại đó để đánh giá giá trị trị liệu từ đèn chân lý của Đức Phật đó, thì phương pháp y khoa hiện đại là một bản sao về trị liệu của Đức Phật thôi. Thì các bác sĩ đến khám bệnh hoặc chúng ta đến thăm bác sĩ tại bệnh viện thì điều đầu tiên bác sĩ yêu cầu là gì? Mô tả bệnh lý, các cái triệu chứng bệnh. Thì bác sĩ không có tin đó, ghi nhận thôi, rồi cho chúng ta gọi là khám bệnh bằng các máy móc y khoa hiện đại để truy tìm nguyên nhân. Sau đó các bác sĩ tạo chúng ta một niềm tin rằng là bệnh này sẽ khỏi, sức khỏe sẽ được phục hồi, hạnh phúc sẽ trở lại như xưa. Và muốn làm như thế đó thì các bác sĩ khuyên chúng ta là phải đi theo lộ trình là phác đồ là trị liệu hay là phác đồ trị bệnh, bao gồm chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, làm việc, rồi uống thuốc, tập luyện, môi trường sống, vân vân. Như vậy là Đức Phật đó 20 mấy thế kỷ trước đã đưa ra là phác đồ trị bệnh này, nỗi khổ niềm đau cho con người. Và Ngài nhấn mạnh đó là chỉ nhấn mạnh đến cái việc làm thế nào để khoanh vùng được gọi là gốc rễ của khổ đau. Chúng ta chết không phải vì thiếu tiền, chết vì chúng ta chẩn đoán sai bệnh. Từ chẩn đoán sai dẫn đến điều trị sai thì các khổ đau của chúng ta cũng vậy, nếu không truy tìm được nguyên nhân chính đó, thì không thể nào kết thúc được. Mà theo Đức Phật, nguyên nhân tâm lý quan trọng hơn, vì nó dẫn khởi ra các hành vi, lời nói và việc làm được đạo diễn bởi tâm. Các nguyên nhân tâm lý bao gồm tâm tham, tâm giận dữ, tâm si mê, tâm cố chấp và những thứ phát sinh từ bốn nhóm tâm lý tiêu cực này. Như vậy khi mồi đèn chân lý, chia sẻ chân lý, giúp người vượt qua khổ đau bằng chân lý Phật đó, thì các anh chị và các bạn cũng cần học theo phương pháp và công thức của Đức Phật. Tôi tạm gọi là công nghệ trị khổ đau, thì công nghệ là cao nhất. nó có 5 cái cấp độ. Thứ nhất là nỗ lực, effort. Thứ hai đó là kỹ năng, skill. Thứ ba là chuyên môn, professional. Thứ tư là kỹ thuật, technology. Thứ năm đó là công nghệ, industry. Công nghệ được xem như là cuộc cách mạng lớn. Hiện nay đó chúng ta đang dừng lại ở thời điểm năm 2018 là công nghệ 4 chấm. Trong tương lai đó chúng ta sẽ có thể có công nghệ nhiều chấm lớn hơn và phá kỷ lục, vượt qua các công nghệ mà bây giờ chúng ta đang ca ngợi. Thì mô đèn chân lý của Đức Phật đó là tạo ra một công nghệ trị liệu các nỗi khổ niềm đau của cảm xúc, tâm tư, thái độ, nhận thức, thói quen, lối sống, chấp trước, vân vân. Và con đường đó không gì khác hơn đó là Bát Chánh Đạo. Trong quá trình chia sẻ chân lý đó thì các bạn sẽ bị lời thị phi, những sự tranh chấp, phê phán, chỉ trích, chọt gậy bánh xe, phá đám, gây trở ngại. Thì các bạn và các anh chị đừng nên sờn lòng nản chí mà bỏ cuộc nữa chứ. Đức Phật đã từng bị như thế và bị còn nặng hơn chúng ta. Đức Phật bị gọi là vu cáo là cha của một bào thai, rồi ngài cũng bị vu cáo là hiếp dâm, xong rồi đó giết gọi là nạn nhân để phi tang, rồi ngài đó là bị người ta là tung ra những cái tin rằng á đây là một tên phù thủy nguy hiểm mà ai chỉ cần một lần nghe ngài dụ dỗ thôi là bỏ đạo, bỏ gia đình, bỏ hết tất cả mọi thứ đi theo. Người ta dùng những cái từ, những câu nói, những nội dung rất là ác ôn để làm cho quần chúng sợ Đức Phật, xa lánh Đức Phật. Nhưng khi mà người ta tiếp xúc với ngài một lần thôi, ta thấy là hoàn toàn những lời đồn đãi xấu về ngài và cái thực tế cuộc sống của ngài là giống như trời và vực. Đức Phật như là ở trên trời cao, còn những lời nói xấu ngài như là vực sâu, nó làm cho ngài càng càng chói sáng hơn. Đoạn kinh Tương Ưng tập 3 trang 165, Đức Phật dạy thái độ là vượt ra khỏi hận thù và tranh chấp với đời. Khi mò đèn chân lý: này các đệ tử, ta không tranh chấp bất cứ cái gì với cuộc đời, với con người. Chỉ có cuộc đời và người đời nỗ lực tranh chấp với ta. Này các đệ tử, mỗi khi chia sẻ chân lý, không nên tranh chấp với bất kỳ ai trên đời. Thì cái công việc của chúng ta là gì? Chia sẻ chân lý, nói những điều tốt, điều hay để cho mọi người là giác ngộ và đi theo. Chúng ta không tranh chấp về quyền lợi tôn giáo, quyền lợi chính trị, quyền lợi dân sự, quyền lợi xã hội và các quyền lợi khác. Và khi mà mình là chia sẻ nội hàm chân lý một cách rõ ràng, ai tiếp nhận và thực tập đều có kết quả vượt qua khổ đau đó, thì tự động người này bảo người kia rủ người nọ đó khích lệ người khác, dẫn dắt nhau tìm kiếm đến tiếp nhận Đức Phật làm thầy ta. Còn đạo Phật thì không dạy thái độ đối đầu. Đức Phật dạy thái độ hợp tác để vượt qua những trở ngại, những dị biệt. Còn đối đầu đó nó dẫn đến bế tắc. Tôn giáo thường nhân danh thượng đế của mình tạo ra thánh chiến trong lịch sử mấy nghìn năm của nhân loại là một bài học đau lòng. Cho nên Đức Phật dạy khi chia sẻ vào mọi đèn chân lý đó, chúng ta làm công việc đơn thuần là chia sẻ chân lý, giống như các bác sĩ là chia sẻ các phát minh để trị bệnh, chứ không tranh chấp với các bác sĩ khác để giành giật bệnh nhân, mà là làm thế nào để các bệnh nhân được hết khổ. Đây là cái động cơ mọi đèn chân lý được Đức Phật khích lệ. Điều ba, Đức Phật là bậc thầy chỉ đường. Tôi xin trích kinh Trung Bộ tập 3 trang 96. Đức Phật khẳng định vai trò đó như sau: này các đệ tử, là bậc đạo sư, những gì ta làm là vì lòng từ mẫn, mưu cầu hạnh phúc cho các đệ tử và nhân loại. Này các đệ tử, hãy thực tập thiền, phát triển đạo đức, tăng trưởng trí tuệ, để không nối tiếp về sau. Đây là lời ta dạy, hãy cố gắng thực hành. Tám yếu tố hình thành ra con đường chân chính mà Đức Phật truyền bá đó, được gộp qua ba trụ cột. Trụ cột trí tuệ gồm có tầm nhìn chân chính và tư duy chân chính. Trụ cột đạo đức thì gồm có lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức và nỗ lực đạo đức. Còn về thiền định, làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm để tăng trưởng sức khỏe tâm trí đó, thì Đức Phật dạy chánh niệm, tức là làm chủ đi đứng nằm ngồi, nói nín động tịnh thức ngủ. Và chánh định tức là thực tập định sâu để vô hiệu hóa tất cả căng thẳng, lo lắng, sầu bi, u não, sợ hãi, hoang mang, làm cho con người trở nên điềm tĩnh sâu sắc và phát minh, sáng kiến, sáng tạo với một năng lượng tràn đầy, tích cực, lạc quan, năng động, yêu đời. Ba trụ cột trí tuệ, đạo đức, thiền định được Đức Phật truyền bá đó có khả năng trị liệu lớn, mà hồi nãy đó tôi gọi đó là công nghệ hay là công nghiệp, hay là trị nỗi khổ niềm đau, chứ đâu phải là nỗ lực bình thường hay là cái kỹ năng bình thường, mà là công nghệ. Và Đức Phật khuyên đó là đệ tử của Ngài, dầu xuất gia hay tại gia, dầu mới đến với đạo hay đã là Phật tử lâu năm, thì mỗi người phải nỗ lực hoàn thiện cho bằng được ba phương diện đó. Mà không đó, chúng ta vẫn là các Phật tử ngoài cổng chùa, là nhân danh là Phật tử mà vẫn còn mê tín dị đoan, sợ hãi, lo lắng, căng thẳng, sân hận, vân vân, thì hiệu quả trị liệu á đối với bản thân là chưa đạt yêu cầu. Lấy đâu á chia sẻ và giúp đỡ cho người khác vượt qua các vấn nạn của họ. Ở kinh Trung Bộ tập 3 trang 105, Đức Phật nói rõ hơn. Này các đệ tử, có một con đường đưa đến niết bàn an vui tuyệt đối. Như Lai, tức là Đức Phật tự xưng á, có mặt trên đời này với tư cách là đạo sư chỉ đường. Những gì cần dạy, ta đã chỉ dạy. Những gì cần làm, ta đều đã làm. Trong hội chúng ta có người chứng thánh quả A-la-hán, có người đang nỗ lực thực tập để đạt đến quả thánh đó. Người chứng, người không, ta làm gì được? Như Lai là bậc chỉ con đường đúng. Thì các anh chị và các bạn nên lưu ý cái đoạn này. Đức Phật không hứa hẹn ban phước, ngăn họa như trong giáo điều của các tôn giáo được mô tả trong phần lớn các kinh thánh thuộc tôn giáo Nhất Thần và Đa Thần. Trong chữ Hán á, đạo á, nó có mấy chữ đồng âm dị tự. Chữ đạo trong đạo sư đó là sự chỉ dẫn hay là sự dẫn đường, sự chỉ đường, giống như là hệ thống navigator trong tất cả các loại xe bốn bánh. Chỉ cần đặt địa chỉ nơi xuất phát và nơi đến. Nếu navigator của các bạn có trả tiền và được cập nhật, các bạn an lòng rằng là các bạn được dẫn dắt đi theo con đường ngắn nhất, nhanh nhất để đến được mục đích mà các bạn đang hướng về. Dĩ nhiên là tỉnh thoảng nếu ghi tờ được bị mát, nó dẫn các bạn đi lòng vòng hoài thôi mà không ra được. Đó là trường hợp chúng ta phải điều chỉnh lại. Chức năng chỉ đường của Đức Phật đó là không giấu nghề. Đức Phật nói rất rõ là không có tình trạng bí mật pháp trong những lời dạy chân lý của Đức Phật. không có cái gọi là tâm ấn tâm, tâm truyền tâm, chỉ có thầy truyền cho trò đó, hai thầy trò cùng biết như trong truyền thống được công bố ở tại Trung Hoa bởi các thiền sư thuộc thiền công án và thoại đạo. Còn Đức Phật nói đó, những gì mà Ngài cần dạy, Ngài đã nói hết rồi, nó hoạch toạc ra, không giấu giếm một cái gì hết á. Còn chấp nhận hay không đó là tùy theo người nghe. Ngài đưa ra ví dụ đó, cũng giống như là trái amalak đặt ở trong lòng bàn tay, mà ai có mắt mở ra là nhìn thấy trái này đó là màu hườm, vàng vàng, xanh xanh, hay là thật là vàng. Rồi nói như thế nào, lớn nhỏ là ai cũng có thể nhìn thấy được, tiếp xúc được, kiểm chứng được. Đức Phật không phải là chối bỏ trách nhiệm độ sinh, mà theo Ngài độ sinh bằng con đường chỉ dẫn phương pháp là hiệu quả cao nhất. Nếu các bạn so sánh với phương pháp giáo dục hiện đại, thì thầy cô giáo không phải là người ban phát tri thức, mà là hướng dẫn phương pháp để giúp cho người học đó tìm kiếm được tri thức, và thậm chí tìm kiếm hay hơn, giỏi hơn, sâu hơn, vượt trội hơn bản thân mình. Tức là khai mở, gợi ý phương pháp để cho người ta khám phá phát minh. Đó là thầy giỏi, cô giỏi. Đức Phật cũng vậy. Dĩ nhiên là khi Đức Phật đã tặng những hệ thống navigator dẫn đường, những tấm bản đồ chỉ đường, rồi tự thân của Ngài đó là dẫn dắt, không phải là to bản đồ không mà Ngài còn đích thân dẫn dắt nữa, nhưng vẫn có hai cái kết quả khác biệt. Ở đây Ngài nói rất rõ là trong hội chúng ta, trong hội chúng của ta đó, có người chứng đắc thánh quả, có người đã đang chứng, có người không chứng gì hết đó. Và Ngài nói rất rõ là ta làm gì được bây giờ, vì biệt nghiệp, cộng nghiệp của chúng sinh là khác nhau. Cũng là chân lý đó, cách thức truyền đạt đó, rồi lý tưởng cao quý đó, nhiệt quyết chia sẻ đó, nhưng mà có người vì cái nghiệp phàm quá nhiều, tiếp nhận được chân lý nhưng mà không thực tập nổi. Có người đó do bảo thủ cố chấp, còn không chấp nhận cái mới. Thì dầu cho Đức Phật có lòng từ bi bao la cỡ nào đi nữa, thì Đức Phật cũng đành, mà nói theo ngôn ngữ hiện đại đó là bó tay chấm cơm thôi. Ngài phải dùng một cái từ mà chúng ta nên nhớ là ta làm được gì đây, không phải là một cái lời than thở vô vọng đâu. Cái công việc á là mỗi người sau khi được tặng tấm bản đồ và hệ thống navigator phải đi, chứ mình ngồi đó mình muốn người ta là đi thế giùm mình sao được, việc đó không thể xảy ra. Trong một lớp học có người đậu thủ khoa xuất sắc cấp quốc tế, cấp khu vực, cấp quốc gia, cấp toàn tỉnh, cấp toàn trường, nhưng mà cũng có người lưu ban hết năm này qua năm khác. Các thầy cô giáo làm gì được đây, nỗ lực hết mình thôi, nhưng mà phải chấp nhận cái thực tại đó. Rõ được vai trò chỉ đường của Đức Phật không giấu Ngài. Công việc của người đưa đường, tức là tất cả chúng ta, đừng nên phí uổng là phương pháp chỉ đường đúng một cách miễn phí đó. Mà thông thường cái gì miễn phí thì ta không quý trọng. Bây giờ các bạn, các anh chị làm doanh nghiệp đó, nhất là doanh nghiệp thương hiệu lớn, thì các bạn hiểu được yếu tố tâm lý khách hàng, tiền nào của đó, là cũng một cái chất lượng sản phẩm, nó gọi là đẳng cấp, là đến lúc nào đó là nó đến cái trần của đẳng cấp và nó không thể hơn được nữa. Nhưng mà nếu đó là một thương hiệu to của Pháp, Đức, Anh, Mỹ đó, thì giá của sản phẩm đó có thể được nâng lên 100 lần, 1000 lần. Khách hàng chịu thì mua, không chịu thì thôi. Và khách hàng thì muốn chứng minh cái đẳng cấp của mình về phương diện xã hội, thức thời, hiểu biết, thì người ta sẵn sàng mua các gói dịch vụ đó, các dòng sản phẩm đó. Đức Phật đó thì rất là chân thành. Ngài không bán sản phẩm giác ngộ của Ngài hay là cái công nghệ trị liệu khổ đau của Ngài cho nhân sinh với cái giá đắt đỏ, mà Ngài nói rất rõ công việc của ta là chỉ đường. Ai đi theo tôi đó thì đều đến được cái đích đến. Vấn đề là có niềm tin và chịu đi thôi. Hiếm tìm thấy được một vị đạo sư vĩ đại nào như Đức Phật. Bill Gates bỏ đại học, đầu tư vào hệ thống Microsoft Office, trở thành tỷ phú đứng thứ nhì của thế giới sau Warren Buffett. Mark Zuckerberg bỏ đại học, đầu tư vào Facebook, chỉ trong vòng vài năm trở thành tỷ phú trẻ nhất thế giới ở đẳng cấp cao. Đó là họ bán công nghệ, nhân bản công nghệ để hưởng các cái lợi ích từ cái hệ thống công nghệ mà mình là làm ra. Cho nếu mà Đức Phật á, là tạo thành cái công nghệ trị liệu khổ đau đó, thì Đức Phật bỏ ra cái số tiền bao nhiêu người ta cũng sẵn sàng đến. Như Đức Phật đó đã tặng chúng ta cái công nghệ trị khổ đau đó một cách rất là miễn phí. Tôi tạm gọi đó là công nghệ chỉ được vượt thoát khổ đau. Thì như vậy, khi làm đệ tử Phật thì các bạn nên nỗ lực theo Ngài, không nên hưởng thụ giá trị chân lý cho riêng mình. Trong hội chúng chùa Giác Ngộ đó thì có nhiều Phật tử rất điển mẫu. Kể từ khi làm Phật tử về cảm độ được tất cả anh chị em, bà con, rồi cháu chích, người thân, bạn bè, nhân viên theo Phật. Cũng có người đó là nhân rộng mô hình chia sẻ chân lý và trải nghiệm chân lý Phật đó đối với các nhân viên tại công ty. Cái lợi ích đó là rất lớn, mà tôi thường gọi đó là gì? Làm con chim đầu đàn. Mà con chim đầu đàn cắt cánh bay về hướng nào đó thì đàn chim sẽ nỗ lực đi theo. Giống như đầu tàu xe lửa đi về hướng nào đó thì mấy chục toa còn lại sẽ được chuyển đến vị trí đó. Thì tất cả chúng ta cũng phải hướng đến như vậy, là người chỉ đường cho người thân, chỉ đường cho bạn bè, chỉ đường cho làng xóm, chỉ đường cho cộng đồng, xã hội và quốc gia. Mỗi người phải làm cái công việc chỉ đường đó. Sau khi mình đã rành được, chúng ta không phải mò mẫm như Đức Phật 6 tháng sai lầm với hai phương pháp thiền, 5 năm rưỡi sai lầm với phương pháp tu khổ hạnh. Chúng ta đi thẳng một lèo trực chỉ thôi, phương pháp đúng của Đức Phật. Đức Phật nói là gì? Con đường đúng ha. Tiếng Bali gọi là Samma Magga. Thì khái niệm này các bạn nên nhớ kỹ nha. Nếu chúng ta đổi chỉ con đường thành là quy trình hay phương pháp đi, thì chúng ta có quy trình đúng, phương pháp đúng. Còn mấy năm trở lại đây đó thì Việt Nam thường nói là đúng quy trình. Cái đó chưa nói là được cái gì hết á. Quy trình đó là một cái lộ trình từ điểm xuất phát cho đến điểm đến thôi. Còn cái quan trọng là lộ trình đó có đúng hay không, quy trình đó có chuẩn hay không. Nếu quy trình chuẩn thì đi đúng quy trình sẽ ra một cái kết quả là như ý. Còn nếu mà quy trình đó sai thì việc đi đúng quy trình nó sẽ dẫn đến các hậu quả xấu, mà người ta đó vin vào đó để gọi là hất đổ cái trách nhiệm cá nhân, mà mình đó là một dự phần ở trong một cái quy trình sai đó. Là Đức Phật rất nhấn mạnh đến tính phương pháp. Mà khi mà mình đó là có được cái tầm nhận thức của công nghệ và kỹ thuật đó thì phương pháp phải được xem đó là hàng đầu. Giải quyết vấn đề khổ đau của nhân sinh là phải dựa vào phương pháp. Giải quyết vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, tất cả đều phải dựa vào phương pháp hết, mà phải là phương pháp đúng, đúng một cách siêu tuyệt đó. Cho nên các anh chị và các bạn đó phải hiểu chân lý Phật đúng, thực tập chân lý Phật có kết quả. Những cái thay đổi về tánh tình, lối sống, rồng khoan dung, quảng đại, vô ngã, vị tha, hoan hỷ, hợp tác, gần gũi, rồi tha thứ, vâng, là những giá trị trị liệu mà khi đi trên con đường đúng đó, các bạn sẽ đạt được. muốn dẫn dắt người khác đi trên con đường chân lý của Đức Phật, các bạn phải đạt được cái tiêu chuẩn này. Còn mà không đó thì người ta sẽ ghép các bạn vào cái nhóm là gì? Miệng Nam Mô Phật, bụng chứa bầu dao găm. Đây là cái câu mà Nho giáo chống đối đạo Phật trong những giai đoạn lịch sử mà Nho giáo làm chủ nhân chính trị của đất nước Việt Nam. Họ phải dùng những câu đó để đả phá đạo Phật. Thực ra đó, người tu học Phật mà niệm Nam Mô Phật được rồi đó thì họ hướng đến cái sự tỉnh thức mà. Nam Mô là hướng về, Phật đó là tỉnh thức. Nam Mô Phật là hướng về tỉnh thức thì làm sao mà miệng niệm mà bụng chứa bụng vô không, là sao có được. Nhưng mà ta phải phịa ra những câu như thế, ta dàn dựng ra những cá thể như thế để người ta làm cho người ta sợ đạo Phật, chối bỏ đạo Phật, chán nản tăng ni thế tại. Cho nên chỉ con đường đúng cho người thân phải bắt đầu từ kết quả mà các bạn đạt được trong đời. Và đó là cái cách mà Đức Phật đã làm. Nếu các bạn thử đối chiếu với các vị đạo sư sáng lập ra các tôn giáo, bao gồm Bà La Môn giáo ở Ấn Độ, Nho giáo, Lão giáo ở Trung Hoa, Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo ở Israel, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo ở châu Âu và Hồi giáo ở Trung Đông, các bạn sẽ thấy không có một vị đạo sư thuộc các tôn giáo đó, sáng lập ra các tôn giáo đó, có khả năng độ được những người thân trong gia đình như là Đức Phật. Đức Phật độ vua cha, Đức Phật độ kế mẫu cũng là mẹ nuôi của Ngài, Đức Phật độ tất cả các hoàng tử của vương quốc Sakya. Đến độ đó các hoàng tử đều gọi là chối bỏ cái cơ hội làm vua của nước Sakya, đi làm tu sĩ hết. Thì cuối cùng Đức Phật phải vận động là Đại Đức Mahana, một dòng họ xa với Đức Phật, về để làm vua nước Sakya. Còn con trai Đức Phật là La Hồ La cũng đi tu, A Nan là anh em của Đức Phật, A Nan Đà của anh em của Đức Phật cũng bỏ đi tu, tất cả đều đi tu hết, không ai màng đến ngai vàng hết. Đó là một chuyện rất lạ, chưa từng có trong lịch sử. Và các hoàng thân quốc tích có tiếng nói lớn về phương diện chính trị, xã hội, văn hóa trong vương triều Sakya đều đã noi gương Đức Phật, trở thành những nhà xuất gia, những nhà tâm linh vĩ đại. Và vợ của Đức Phật cũng đi tu theo Ngài. Cái hiện tượng đó chúng ta phải tin rằng là gì? Người ta đã nhận ra được cái sự chuyển hóa rất đặc biệt của Đức Phật kể từ khi Ngài giác ngộ. Con độ cha không phải là chuyện dễ, ta nói là bụt ở nhà không thiên. Và Đức Phật không chỉ độ người thân, độ luôn thầy dạy học của mình, đó là đạo sĩ Kiều Trần Như. Chúng ta nhớ là Kiều Trần Như hơn Đức Phật khoảng 3 thập niên, và ông là đạo sĩ trẻ nhất được thỉnh mời đón tướng Thái tử Tất Đạt Đa và được dự phần trong lễ đặt tên cho Thái tử. Rồi sau này ông đó là dạy Đức Phật suốt cả gọi là gần 2 thập niên, là thầy dạy học Đức Phật đó. Rồi khi mà Đức Phật đi tu á, là ông được là biệt phái để vận động Đức Phật vây trở về làm vua. Chẳng những không thành công, Đức Phật đã thuyết phục ông á, trở thành bạn đồng tu của Ngài, rồi cuối cùng á, làm đệ tử của Ngài. Về chừng đó thôi, chúng ta thấy là cái năng lực chuyển hóa từ phàm thành thánh, một cái siêu tuyệt của Đức Phật đó, đã làm cho những người xung quanh Ngài đó gần như là cảm thấy họ đang gặp một mặt trời mà trước đây đó họ đang sống ở trong bóng tối. Họ phải hướng đến và tiếp nhận trọn vẹn thôi. Đó là vài ví dụ để chúng ta thấy rõ chỉ con đường đúng là rất quan trọng. Trong 16 năm qua đó, tôi đã rất quyết tâm, có khi rất quyết liệt, nói một cách quạch toẹt những gì mà theo tôi đó là những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật. và những gì là do các bậc tổ sư phát triển về sau. Nói như thế không có nghĩa là tôi phủ định các giá trị đóng góp của các bậc tổ sư trong lịch sử truyền bá chân lý của Đạo Phật. Có những phương pháp và những đóng góp của các ngài rất vĩ đại, học hoài không hết, nỗ lực làm hoài cũng không xong. Nhưng cũng có những hạn chế nhất định, vì không có Bồ Tát nào, Thánh A-la-hán nào, Thánh Tăng nào, Cao Tăng nào trong lịch sử 2600 năm của Đạo Phật có thể bằng được một phần với Đức Phật. Chúng ta phải nhớ điều này. Và do đó, phương pháp và đóng góp của các ngài ấy chắc chắn là có giới hạn. Và nếu như nó được sử dụng trong một bối cảnh lịch sử, cho một đối tượng nhất định nào đó, như là một phương tiện quyền xảo, thì bên cạnh đó đó, áp dụng ở bối cảnh không gian khác, văn hóa khác, thời điểm khác, với những gì mà Đức Phật đã truyền, sẽ không mang lại kết quả như ý được. Và do vậy, có nhiều phương tiện mà các tổ ngày xưa sử dụng, dù là quyền xảo cái nào đi nữa, bây giờ không nên tiếp tục xem nó là thích ứng. Chúng ta phải quay trở về với những lời dạy gốc. Trước đây đó, việc tiếp cận được kinh là rất khó, bởi vì ấn bản kinh ban đầu đó là lá bói, sau đó là bằng gỗ. Mà các bạn biết đó, tạo ra một ấn bản kinh gỗ đó tốn hàng tỷ, còn Đại Tạng kinh nó có thể là hàng trăm tỷ, hàng nghìn tỷ. Chỉ có vua chúa, các tỷ phú vì Đạo Phật mới có thể bảo trợ được cho công trình in như thế. Còn bây giờ chúng ta có ấn bản e-book, sách internet, audiobook, sách nói, rồi sách in, printing book. Sắp tới thì có thể còn có thêm những cái công nghệ nào khác nữa thì mình chưa biết. Nhưng ít ra bây giờ đó là chúng ta không có phải như ngày xưa. Cho nên tiếp cận chân lý Phật, thực tập chân lý Phật để có những cái trải nghiệm mang lại an lạc hạnh phúc từ chân lý Phật đó là rất dễ. Chỉ cần chúng ta quản trị thời gian và quý trọng nó, và nhất là quý trọng hạnh phúc của bản thân mình, là chúng ta đạt được. Cho nên cố gắng chia sẻ con đường đúng của Đức Phật, không giấu ngài. Và khi các bạn cùng làm công việc đó đó, các bạn sẽ bị hoặc là do hiểu lầm, hoặc là do hiểu chưa tế, hoặc là do ganh tị, hoặc là do khác biệt cách thức, hoặc là do đối lập, hoặc là do hận thù cá nhân, vân vân, hoặc có thể có thêm nguyên nhân nào khác nữa. Các bạn sẽ bị dèm pha, chống đói, đủ thứ hết á. Các bạn phải vững tin rằng đó, các bạn không phải là người duy nhất bị như thế, mà Đức Phật, người khai sáng ra chân lý này, con đường đúng này đã từng trải qua. Các bạn hãy xem đó là bình thường, không nên cường điệu quá nó, nghiêm trọng hóa nó, quan trọng quá nó. Các bạn chỉ hướng tới phía trước một bậc đi tới thôi. Và trước sau gì, các bạn cũng sẽ thành công. Giảng pháp theo phương tiện, làm đạo theo phương tiện đó được rất nhiều quần chúng theo, vì phương tiện nào cũng cạo theo, kèm theo các hứa hẹn. Những lời hứa hẹn về tính mầu nhiệm, về cầu gì được đó, về ban phước, về ngăn họa. Thực tế đó, tôi học về triết học Đông, triết học Tây, triết học Ấn Độ, triết học Trung Quốc, bên cạnh việc học rất sâu về Phật học, tôi giảng dạy về tôn giáo tỉ giảo, triết học tôn giáo, tôn giáo học, lịch sử các tôn giáo lớn thế giới từ những năm 2002 đến 2006. Thì các phương pháp làm đạo mang tính phương tiện và chiêu thuật trong các tôn giáo tôi đều biết, nhưng tôi tuyệt đối không sử dụng những chiêu thuật này. Nỗ lực bắt chước Đức Phật, cứ nói rõ đây là con đường đúng, đây là con đường lòng vòng, vấn đề còn lại là người nghe thích con đường nào thì chọn và chịu trách nhiệm trên sự lựa chọn của mình thôi. Tôi nghĩ như thế này: khi mình biết đây là các loại thực phẩm vô cơ, đây là thực phẩm hữu cơ, hình thù thực phẩm hữu cơ xấu hơn, độ an toàn cao hơn về sức khỏe, giá tiền mắc hơn. Đó là cái giá của việc sử dụng là rau quả sạch. Còn cái rau quả không sạch đó thì rất đẹp, rất hấp dẫn, để rất lâu, bảo quản rất dài. Nhưng mà ăn vào đó, nó sẽ giúp cho các bạn, tôi dùng cái từ giúp nha, là biến cái bao tử này thành cái nghĩa trang rất nhanh. Tại vì các bạn muốn mà. Nhiều người ta thích như vậy. Cho nên ít ra đó, mình phải phân biệt được đây là Phật Pháp hữu cơ và đây là Phật Pháp vô cơ. Tôi dùng cái từ về sinh học thực phẩm để chúng ta dễ hình dung. Thì những phương pháp mang tính phương tiện tôi gọi đó là thực phẩm Phật Pháp vô cơ, có tác dụng phụ. Còn con đường đúng mà Đức Phật khám phá và truyền bá đó là thực phẩm Phật Pháp hữu cơ, an toàn tuyệt đối. Cái công việc của tôi làm như thế, chứ tôi không đả phá bất kỳ một tông phái nào. Tôi chỉ giới thiệu cái đúng là. Mà khi người nghe những gì khác với những gì mình đã biết á, thì thường cái tâm lý trong thì là phản ứng, kháng cự lại, chống cự lại. Nó giống như là kháng thể của con người mà, phải đẩy ra bên ngoài những gì không phải là nó, không thuộc về nó. Và chúng ta phải thông cảm với các cái phản ứng này khi chúng ta chia sẻ Phật Pháp hữu cơ. Tức là chỉ con đường đúng phải mạnh dạn như thế. Các bạn có thể bị nói xấu, bị cô lập, bị chống đối, là bị ném đá, bị dèm pha, bị chù dập, bị hội đồng, nhưng rồi không sao, vì giá trị của Phật Pháp hữu cơ là tuyệt đối. Cái kinh nghiệm 16 năm tôi làm theo khuynh hướng này đó cho tôi có được niềm tin đó. Và đối chiếu lại với lịch sử mà Đức Phật đã làm, các vị Bồ Tát, Thánh A La Hán, các bậc cao tăng trong lịch sử Đạo Phật đã làm đó, thì tôi cũng thấy là nó có cái kết quả đi trước cũng rất là tương tự với những gì mà chúng ta cảm nhận bây giờ. Vì chân lý không có khác. Khi các bạn tiếp nhận được con đường đúng rồi đó, các bạn quăng bỏ vào sọt rác tất cả những nỗi sợ hãi. Và điều đó thôi đó đã làm cho các bạn được hạnh phúc lớn lắm rồi. Các tôn giáo làm cho các bạn sợ hãi nhiều lắm, gieo rắc những nỗi sợ hãi, làm cho các bạn bị lệ thuộc tâm lý, bài vẽ dẫn dắt, rồi lúc đó là tiền mất tật mang. Còn con đường chân lý của Đức Phật đó là con đường đúng, phải thấy rõ, có thực tập là có kết quả thôi, thiết thực hiện tại và siêu việt thời gian. Đó là hai trong sáu đặc điểm chân lý Phật. Vì rất mong tất cả các bạn và các anh chị lưu tâm. Thì nhân đại lễ Phật đản lần thứ 2642, tôi nhắc ba điều tinh yếu về vị trí của Đức Phật, về vai trò người chỉ đường và chỉ con đường đúng mà Đức Phật đã làm, lịch sử các bậc Bồ Tát và Thánh đã làm. Và tôi kỳ vọng rằng bằng nhiệt huyết, chất xám và tâm cam kết đó, thì các bạn cùng với tôi và tăng đoàn chùa Giác Ngộ nỗ lực làm công việc đó. Đó là cái mà Đức Phật gọi là cùng bắt tay nhau lăn bánh xe chân lý vào đời. Có lẽ nói về dùng hình ảnh đó, ẩn dụ đó, thì hiếm có một bậc đạo sư tôn giáo nào sâu sắc như Đức Phật. Thời Đức Phật thì chúng ta biết là cái bánh xe đó nó không có tròn như bây giờ đâu. Nó là bánh xe bát giác, 12 giác, chạy lục cục, chậm lắm. Mà Đức Phật đã nghĩ tưởng đến một cái bánh xe tròn, tức là lăn nó nhanh. Thì các bạn cứ để trên đỉnh núi mà thả một bánh xe xuống, nó sẽ tăng tốc độ càng tăng dần đều. Đó là nói về cái công nghệ truyền chân lý. Bánh xe là một công nghệ truyền chân lý. Chứ thay vì các bạn đi bộ, chỉ biết chân đào, phải lăn bánh xe, chân lý vào đài. Và với những lời tâm huyết đó đó, thì tôi mong rằng các anh chị và các bạn quay trở về lại gia đình của mình, thương những người thân trong quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em, và bằng mọi cách với sự khéo léo và cái năng lực chuyển hóa khổ đau của bản thân, các bạn giúp cho người thân trong gia đình trở thành Phật tử. Độ người thân là khó nhất, nhưng mà bằng tâm huyết đó, thì tôi tin rằng là trước sau gì các bạn cũng sẽ thành công. Còn trong trường hợp các bạn độ chưa xong được đó, thì các bạn dẫn dắt người thân đến chùa gặp các thầy, các sư cô, nhất là các thầy, các sư cô có kinh nghiệm tư vấn và hướng dẫn. Cả gia đình đó, đạt được chân lý Phật với phương pháp trị liệu khổ đau, thì tôi tin rằng là gia đình đó là gia đình hạnh phúc lớn nhất. Bhutan là quốc gia Phật giáo đề cập đến khái niệm tổng hạnh phúc quốc dân để thay thế với cái phương pháp đo lường tiến bộ, đó là tổng thu nhập quốc dân. Một bên đó là đứng về cái chủ nghĩa vật chất do phương Tây mà vốn là bị ảnh hưởng bởi các tôn giáo nhất thần và đa thần, đó là chi phối. Còn một bên đó là lấy cái nhãn quan và tuệ giác của đạo Phật để đo được cái chất lượng hạnh phúc, lấy cái hạnh phúc đó làm thước đo, chứ không phải là cái giá trị vật chất. Thì tôi nghĩ rằng là phương pháp mà Vương quốc Bhutan đã làm trong mấy thập niên qua là chuẩn, rất là Phật giáo. Thì các bạn cũng nên lấy theo mô hình này, dầu nghèo hay giàu, có vị thế xã hội hay không, hễ là đệ tử Phật đó, thì việc đầu tiên là các bạn phải trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây. Được như thế đó là các bạn đang đền ơn Đức Phật một cách là thực tiễn nhất và nhớ ơn Ngài một cách có giá trị nhất.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.